Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Rơi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.
Ta kiên trì,
nếu mà kiên trì sẽ giữ được mạng sống. Anh em sẽ giữ được mạng sống mình. Trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.
Có kiên trì,
nếu mà kiên trì sẽ giữ được mạng sống.
Có kiên trì,
anh em sẽ giữ được mạng sống mình.
Mạng sống mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 21, từ câu 12 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Anh chị em thân mến, trong thông điệp Lumen Fidei số 57, Đức Francisco nói rằng, đức tin không phải là một ánh sáng xua tan tất cả mọi bóng tối của chúng ta, nhưng là một ngọn đèn hướng dẫn các bước đi của chúng ta trong đêm tối và vừa đủ cho cuộc hành trình. Đức Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ bước vào những thử thách trong hành trình theo người. Trong tư cách của đấng phục sinh, Đức Giêsu đảm bảo sẽ ở với các ông trong mọi thử thách và chính người sẽ giúp các ông chiến thắng. Đức Giêsu cho thấy, chính trong cơn khốn quẫn là cơ hội để làm chứng cho người. Người môn đệ phải sống niềm tin ngang qua những bách hại luôn xảy ra trong mọi thời đại. Đồng thời, thái độ cần có của người môn đệ chính là sự kiên nhẫn hầu cứu được mạng sống mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức mạnh cho chúng con trong những lúc gian nan thử thách, hầu chúng con làm chứng cho Chúa cách trọn vẹn. Amen.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã pháp chiều, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài pháp trên vai, đau thương nào cứu chuộc tâm tư, đường đình đó Ngài đành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm các vị điều hành Thượng Hội đồng Giám mục. Trong viễn cảnh, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định duy trì tính liên tục của Thượng Hội đồng. Theo thông tin từ Đài Phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám mục Budapest, Hungary, vào chức vụ Tổng Tường Trình Viên và Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Giám mục Chieti Vasto, Italia, làm thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng. Các vị chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường hồi tháng 10 vừa qua cũng được tái bổ nhiệm. Ở châu Á, có Đức Hồng Y Louis Tagle, Tổng Giám mục Manila, Philippines. Ở châu Mỹ, có Đức Hồng Y Damasceno Assis, Tổng Giám mục Aparecida, Brazil. Và ở châu Âu, có Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng Giám mục Paris, Pháp Quốc. Ngoài ra, sẽ có thêm một chủ tịch thừa ủy cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ sắp tới là Đức Hồng Y Wilfried Napier, Tổng Giám mục Cape Town ở Nam Phi. Sự hiện diện của một Hồng Y từ châu Phi đem tới sự quân bình về mặt địa lý cho Thượng Hội đồng. Hơn nữa, thành phần các vị chủ tịch cũng cần có tính đa dạng vì những khó khăn của các gia đình tại các châu lục rất khác nhau. Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ sắp tới cũng tiếp tục chủ đề về gia đình, sẽ có thành phần tham dự mở rộng hơn và thời gian làm việc cũng dài hơn. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, chia rẽ không giúp gì cho việc truyền giảng tin mừng. Trong buổi gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị Thế giới các phong trào và tân cộng đồng giáo hội ngày 22 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, các chia rẽ giữa các Kitô hữu là trở ngại lớn đối với việc truyền giảng tin mừng. Ngài khuyến khích tín hữu vượt qua các ý kiến bản thân và tìm ra giá trị trong những điều người khác đề xuất. Ngài cho hay, để thế giới tin Chúa Giêsu là Chúa, họ cần thấy các Kitô hữu hiệp thông với nhau. Ngược lại, nếu thế giới chỉ thấy chia rẽ, tranh chấp, đánh sau lưng, bất chấp vì lý do gì, làm sao chúng ta truyền giảng tin mừng được? Trích dẫn tông huấn niềm vui tin mừng của Ngài, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, hợp nhất luôn thắng tranh chấp vì các anh chị em của ta luôn có giá trị hơn các thái độ bản thân của ta. Hiệp thông là một điều không bao giờ được quên hay làm ngơ trong việc làm của các phong trào và cộng đồng. Theo Đức Phanxicô, hiệp thông chân thực chỉ hiện hữu khi các phong trào và cộng đồng hợp nhất với giáo hội phẩm trật. Ngài cho rằng toàn bộ luôn lớn hơn thành phần, và thành phần chỉ có nghĩa trong tương quan với toàn bộ. Đức Thánh Cha nói rằng, sứ mệnh của các phong trào và cộng đồng là làm việc với nhau để đương đầu với các vấn đề chính của thời đại, như các vấn đề liên quan tới sự sống, gia đình, hòa bình và đấu tranh chống nghèo đói. Các tân phong trào và cộng đồng được mời gọi phối hợp các cố gắng của họ để săn sóc những người đang bị não trạng hoàn cầu hóa làm thương tổn. Não trạng này đặt tiêu thụ ở tâm điểm, phớt lờ Thiên Chúa và các giá trị vốn chủ yếu đối với sự sống. Đức Thánh Cha cho biết một điểm khác nữa là các phong trào và cộng đồng phải luôn duy trì sự tươi mát của những đặc sủng chuyên biệt họ đã nhận được. Được định nghĩa một cách tổng quát là bất cứ hồng phúc tốt đẹp nào được Thiên Chúa ban cho con người, đặc sủng có thể được đổi mới bằng cách trở về với giờ phút, trong đó các thành viên các phong trào và cộng đồng cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa lần đầu tiên. Đức Thánh Cha còn nhận định rằng, thời gian càng qua đi, người ta càng bị cám dỗ hơn nữa, muốn trở thành yên ổn, muốn trở thành cứng đơ trong những cung cách làm việc cố định. Những cung cách tuy có làm ta an lòng đấy, nhưng không vì thế mà không trở thành cằn cỗi. Tuy việc định chế hóa các đặc sủng là điều cần thiết để chúng tiếp tục sinh tồn, nhưng Đức Thánh Cha cảnh cáo các người tham dự hội nghị đừng tự lừa dối mình khi nghĩ rằng một mình các cơ cấu bên ngoài đã đủ để bảo đảm việc Chúa Thánh Thần hiện diện và hành động. Việc duy trì một ý hướng luôn đổi mới trong cuộc sống bản thân cũng như trong cuộc sống cộng đồng, không phát xuất từ một số phương pháp hay công thức nào đó, mà đúng hơn, phát xuất từ ý chí sẵn sàng đáp ứng một cách phấn khởi mới mẻ đối với lời mời gọi của Chúa. Chỉ với sự phấn khởi trên, các phong trào và cộng đồng mới lớn mạnh, vì một khi trở thành mục tiêu tự tại, các hình thức và các phương pháp sẽ trở thành một ý thức hệ xa rời thực tại và khép kín đối với Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, các hình thức và phương pháp cứng nhắc trên cuối cùng sẽ làm khô cứng chính các đặc sủng vốn đem lại sự sống cho chúng. Ngài khuyến khích các tham dự viên luôn luôn trở về với lực đẩy đứng phía sau đặc sủng của họ, đó là điều cần nếu họ muốn giải quyết các thách thức hiện đại. Điểm cuối cùng được Đức Thánh Cha đem ra ánh sáng là các phong trào và cộng đồng, phải tập trú cả vào việc chào đón lẫn việc đồng hành với con người thời nay, nhất là người trẻ. Ngài nói, chúng ta là thành phần của một nhân loại bị thương tổn, trong đó mọi định chế giáo dục, nhất là định chế quan trọng nhất, tức là gia đình, đang trải nghiệm nhiều khó khăn nghiêm trọng hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cho nên, Đức Thánh Cha nói tiếp, trong diễn trình truyền giảng tin mừng, điều quan trọng là hướng dẫn và đồng hành với con người trong một diễn trình lớn lên và trưởng thành chân chính mà không pha mình vào tự do bản thân của cá nhân. Tiến bộ luân lý và tâm linh, một tiến bộ đang thao túng sự bất trưởng thành của các cá nhân, chỉ là một thành công bề ngoài và là một thành công nhất định sẽ thất bại. Theo Đức Thánh Cha, đức tin đòi cách đáp trả ngược lại, tức là kiên nhẫn đồng hành, biết chờ đợi thời cơ thuận tiện đối với từng cá nhân. Kiên nhẫn là lối yêu thương duy nhất chân thực và sẽ dẫn người khác tới mối tương quan thành thực với Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn của Ngài bằng cách tóm lược các điểm chính và khuyến khích mỗi tham dự viên không ngừng duy trì sự tươi mát của đặc sủng họ, tôn trọng tự do của mỗi cá nhân và luôn cố gắng hiệp thông. Ngài nói, tuy nhiên, đừng quên rằng, muốn đạt tới điều đó, thì hồi tâm phải có tính truyền giáo, sức mạnh lướt thắng cám dỗ và bất cập, phát xuất từ niềm vui công bố tin mừng, vốn là nền tảng của mọi đặc sủng. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trên đây nói với các thành viên tham dự hội nghị thế giới các phong trào và tân cộng đồng giáo hội, nhưng thực ra, Ngài đang nói với tất cả những ai đang mất kiên nhẫn trong giáo hội hiện nay. Tin Vatican. Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma trao tặng cha Federico Lombardi bằng tiến sĩ danh dự. Hôm 14 tháng 11 năm 2014, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã được khoa truyền thông xã hội tại Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma trao tặng bằng tiến sĩ danh dự trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập nhà trường. Nhân dịp này, nhà trường cũng tổ chức một cuộc hội thảo có tiêu đề xem xét lại truyền thông, lý thuyết, kỹ thuật và giảng dạy. Ngoài việc là giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, cha Lombardi cũng là tổng giám đốc đài phát thanh Vatican. Trong bài phát biểu nhân dịp này, cha Lombardi nói rằng, truyền thông cho giáo hội và cho con người ngày nay phải đồng hành cuộc sống và hoàn cảnh lịch sử của họ, phải diễn dịch được mong đợi và nhu cầu của họ. Nếu bạn thực sự yêu mến con người, hãy tiếp tục sánh bước với họ. Phát biểu về 25 năm kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực truyền thông, cha Lombardi nhận xét rằng, một trong những chủ đề của cuộc thảo luận này là dịch vụ đa ngôn ngữ của giáo hội cho các bộ phận khác nhau của thế giới. Đó là một khía cạnh rất căn bản của truyền thông làm tôi say mê trong 25 năm qua. Hơn bao giờ hết, dịch vụ đa ngôn ngữ của giáo hội đã và đang mở rộng ra khắp các châu lục và cho phép giáo hội tham gia vào cuộc đối thoại với các nền văn hóa đa dạng. Tôi biết rõ rằng, từ Roma, chúng ta không thể nói tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, nhưng tôi tin rằng giáo hội có nghĩa vụ chứng tỏ cho thế giới thấy giáo hội biết cách làm thế nào để nói tất cả các ngôn ngữ ở khắp các châu lục. Giáo hội quan tâm đến việc hội nhập văn hóa trong các bối cảnh, các tình huống và các nền văn hóa khác nhau. Các nền văn hóa khác nhau có thể cảm thấy như đang ở nhà tại Roma này, và rằng Roma không cảm thấy là ngoại kiều với bất kỳ nước nào. Sự đa dạng văn hóa là một hệ quả cần thiết của tính phổ quát của giáo hội, của sự chú ý thực sự của giáo hội đến các miền ngoại vi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã gửi lá thư mục tử về mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2014 cho các thành phần dân Chúa trong giáo phận Sài Gòn. Nguyên văn lá thư như sau. Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, số 180, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Kính chào tất cả quý cha, quý bề trên, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, và toàn thể anh chị em giáo dân. Tôi đã được mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, khóa ngoại thường, về mục vụ gia đình, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục đích Đức Thánh Cha Francisco khi triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần này là để lắng nghe các nghị phụ, đặc biệt là các Chủ tịch Hội đồng Giám mục các quốc gia, để biết tình trạng đời sống các gia đình công giáo trên thế giới. Tất cả bắt nguồn từ tình thương và ước muốn phục vụ con người, giống như Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông thì chạy lòng thương. Sau hai tuần làm việc ráo riết, lắng nghe, trao đổi, tham luận, góp ý, suy niệm, Thượng Hội đồng đã bế mạc vào ngày 19 tháng 10, vào ngày lễ phong chân phước cho Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. tôi ra về, lòng hân hoan vui sướng vì đã được cộng tác với Đức Thánh Cha và hàng giám mục thế giới trong tình huynh đệ. Tâm hồn mục tử được nâng cao và lòng đầy hy vọng cho tương lai của giáo hội Chúa Kitô trong thời đại đầy những biến chuyển và thử thách này. Ở đâu tội lỗi càng nhiều, thì ở đó càng dồi dào ân sủng. Đó là điều Thánh Phaolô đã từng rao giảng, làm nổi bật tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa. Tình yêu không đặt điều kiện, không mặc cả, cho đi mà không tính toán. Tình yêu tự hiến trọn vẹn, nơi cái chết hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá. Lòng tôi đầy hy vọng vì hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều có niềm hy vọng lớn lao, được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần yêu thương trọn vẹn. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tình yêu ấy vẫn chờ đợi chúng ta. Mùa vọng là mùa chờ đợi. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Trong thư thứ hai, Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng, Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Thiên Chúa chờ đợi vì muốn gặp gỡ chúng ta. Chúa Giêsu Kitô muốn gặp gỡ chúng ta, nên người sẽ trở lại trong vinh quang. Nhưng nếu trong cuộc đời lữ thứ này, chúng ta gặp gỡ được Chúa trong đức tin, nhờ lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng vụ bí tích, thì chúng ta đã là phúc nhân rồi. Tuy ở trong thế gian, chúng ta vẫn không thuộc về thế gian, đúng như lòng Chúa Giêsu mong ước, được biểu lộ trong lời cầu nguyện với Chúa Cha trước khi ra đi về cùng Chúa Cha. Thiên Chúa chờ đợi, chúng ta chờ đợi. Trong thâm sâu, lòng con người lúc nào cũng ước ao những điều cao thượng. Âm thầm hướng về Thiên Chúa là cội nguồn, là quê hương đích thực. Sự hoài hương thuộc về bản chất của con người. Mùa vọng là mùa giáng hội khơi dậy lòng yêu mến quê hương đích thực của người Kitô hữu. Hướng về quê trời, yêu mến quê hương ba ngôi, không phải là lãng quên các giá trị trần thế. Trái lại, nghĩa vụ của mọi Kitô hữu là biến đổi thế giới, thay đổi trần gian này, chuẩn bị cho trời mới, đất mới, nơi Thiên Chúa ngự trị. Này đây, ta đổi mới mọi sự. Chính Thiên Chúa đổi mới tất cả, thần khí tác tạo của Chúa canh tân bộ mặt trái đất. Hãy cộng tác với thần khí, đổi mới mọi sự, dọn đường cho ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu thư mục tử về mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2014. Của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, gửi đến các thành phần dân Chúa trong giáo phận Sài Gòn. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của lá thư mục tử này trong một thời sự tiếp theo. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đ
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Để nên thánh, không nhất thiết phải là giám mục, linh mục hay tu sĩ. Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 15.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 19 tháng 11 năm 2014 tại quảng trường Thánh Phaero. Trong số những người hiện diện tại buổi tiếp kiến, đông nhất vẫn là các nhóm từ Italia, nhưng cũng có những nhóm quốc tế như 320 người thuộc các tôn giáo khác nhau tham dự cuộc hội thảo do Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức về sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, hoặc 82 người tham dự cuộc gặp gỡ do Đại hội Giáo hoàng Thánh giá của Giám hạt Opus Dei tổ chức. Sau phần tôn vinh lời Chúa với các bài đọc ngắn, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaero Tông Đồ, nhắn nhủ các tín hữu hãy nên thánh trong mọi hành động và cách cư xử theo lời Chúa dạy. Các ngươi hãy nên thánh và ta là đấng thánh. Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn giáo về giáo hội và Ngài nói về ơn gọi tất cả mọi người nên thánh. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Một món quà lớn của Công đồng chung Vaticano đệ nhị là đã phục hồi quan niệm về giáo hội dựa trên tình hiệp thông và cũng đã đặt lại nguyên tắc quyền bính và phẩm trật trong viễn tượng ấy. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng tất cả mọi Kitô hữu trong tư cách là những người đã chịu phép rửa đều có cùng phẩm giá trước mặt Chúa và có chung cùng một ơn gọi. Đó là ơn gọi nên thánh. Giờ đây chúng ta tự hỏi, ơn gọi tất cả mọi người nên thánh hệ tại điều gì? Và làm sao chúng ta thực hiện ơn gọi ấy? Trước tiên, chúng ta phải ý thức rõ rằng, sự thánh thiện không phải là cái gì chúng ta tự tìm cho mình, hoặc là điều chúng ta đạt được nhờ những đức tính và khả năng của chúng ta. Sự thánh thiện là một hồng ân, là món quà Chúa Giêsu ban cho chúng ta khi Chúa nhận lấy chúng ta, làm cho chúng ta được mặc lấy người, cho chúng ta được trở nên như người. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô Tông Đồ khẳng định rằng, Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã hiến mình vì giáo hội để làm cho giáo hội nên thánh. Quả thực, thánh thiện là khuôn mặt đẹp đẽ nhất của giáo hội. Đó là sự tái khám phá mình trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, trong cuộc sống và tình yêu sung mãn của Chúa. Vì thế, chúng ta hiểu rằng sự thánh thiện không phải chỉ là đặc quyền của vài người. Sự thánh thiện là một hồng ân được trao tặng cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai, và qua đó tạo nên đặc tính nổi bật của mỗi Kitô hữu. Tất cả những điều ấy làm cho chúng ta hiểu rằng, để nên thánh, không nhất thiết phải là giám mục hay tu sĩ. Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Bao nhiêu lần chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng, sự thánh thiện chỉ dành cho những người có khả năng xa rời những công việc thường nhật để hoàn toàn chuyên chăm cầu nguyện. Nhưng không phải như vậy. Có người nghĩ thánh thiện là nhắm mắt, nét mặt như trên tấm ảnh các thánh. Nhưng không phải như thế. Thánh thiện là điều cao cả, sâu xa hơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đúng hơn, chính nhờ sống chứng tá Kitô của mình trong những công việc bận bịu hàng ngày với tình yêu thương và chứng tá Kitô mà chúng ta được mời gọi nên thánh. Và mỗi người trong hoàn cảnh và bậc sống của mình. Nếu là người thánh hiến thì hãy nên thánh bằng cách vui sống sự tận hiến và sứ vụ của mình. Nếu bạn là người kết hôn, thì hãy nên thánh trong sự yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ mình, như Chúa Kitô đã làm với giáo hội. Nếu bạn là tín hữu không kết hôn, thì hãy nên thánh bằng cách chu toàn công việc của mình trong sự lương thiện và khả năng chuyên môn và dành thời gian để phục vụ anh chị em mình. Có người vặn lại, nhưng thưa cha, con làm việc trong một hãng xưởng, con làm kế toán viên với toàn những con số, ở đó con không thể nên thánh được. Có chứ, bạn có thể nên thánh tại nơi bạn đang làm việc. Thiên Chúa ban cho bạn ơn nên thánh. Thiên Chúa hiệp thông với bạn. Mỗi ngày ta có thể nên thánh, nghĩa là cởi mở đón nhận ơn thánh, biến đổi chúng ta từ bên trong và dẫn đưa chúng ta đến sự thánh thiện. Nếu bạn là người cha mẹ hoặc ông bà nội ngoại, thì hãy nên thánh bằng cách hăng say dạy cho các con, các cháu biết và theo Chúa Giê-xu. Và điều này đòi nhiều kiên nhẫn để trở thành cha mẹ tốt, ông bà tốt, và việc nên thánh đến trong sự kiên nhẫn ấy, thực thi đức kiên nhẫn. Bạn là giáo lý viên, là nhà giáo dục hay người thiện nguyện ư? Hãy nên thánh bằng cách trở thành dấu chỉ hữu hình về tình thương của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài cạnh chúng ta. Vì thế, mỗi bậc sống đều dẫn đến sự thánh thiện. Ở nhà, trên đường, trong công việc, tại nhà thờ. Anh chị em đừng nản chí trên con đường nên thánh. Chính Thiên Chúa ban ơn thánh cho bạn. Điều duy nhất mà Chúa yêu cầu đó là chúng ta ở trong tình hiệp thông với Chúa và phục vụ anh chị em mình. Về điểm này, mỗi người chúng ta có thể xét mình một chút để xem cho đến nay ta đã đáp lại lời mời gọi nên thánh của Chúa như thế nào. Khi Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, Ngài không gọi chúng ta thi hành cái gì nặng nề, buồn thảm. Thực tế hoàn toàn khác hẳn. Đó là lời mời gọi chia sẻ niềm vui của Chúa, sống và vui mừng dâng hiến mỗi lúc trong cuộc sống chúng ta, đồng thời biến nó thành một món quà yêu thương cho những người ở cạnh chúng ta. Nếu chúng ta hiểu điều đó, thì tất cả đều thay đổi và có một ý nghĩa mới, bắt đầu bằng những điều nhỏ bé mỗi ngày. Một bà đi chợ để mua đồ ăn và thấy một bà láng giềng và họ bắt đầu nói chuyện, và rồi đến những điều nói hành nói xấu. Bà ấy nói, không, không, tôi không thể nói xấu một ai. Đó là một bước tiến về sự thánh thiện, điều ấy giúp bạn nên thánh hơn. Rồi về nhà, đứa con xin bạn nói chuyện một chút về những chuyện tưởng tượng. Bạn nói, ba mệt lắm. Hôm nay ba đã làm việc nhiều lắm. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn lắng nghe con, thì đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Rồi đến cuối ngày, ai cũng mệt, nhưng nếu bạn nói, chúng ta hãy cầu nguyện, thì đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Chúa Nhật, chúng ta đi lễ và rước lễ, và thỉnh thoảng xưng tội, thanh tẩy chúng ta, đó là bước tiến đến sự thánh thiện. Rồi lòng kính mến Đức Mẹ, tôi đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện. Đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Có thánh thiện làm chúng ta trở thành những người tốt lành. Có bao nhiêu bước tiến nho nhỏ để nên thánh? Mỗi bước tiến về sự thánh thiện làm cho chúng ta trở thành những người tốt lành hơn, được giải thoát khỏi tính ích kỷ và thái độ khép kín vào mình. Cởi mở đối với các anh chị em và những nhu cầu của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận. Các bạn thân mến, trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô có lời nhắn nhủ này được gửi đến tất cả chúng ta. Mỗi người hãy sống theo ơn Thánh đã nhận lãnh, dùng ơn ấy để phục vụ tha nhân như những người quản lý tốt đối với ơn Thánh đa dạng của Thiên Chúa. Ai nói thì hãy nói với những lời của Thiên Chúa, ai thi hành một chức vụ thì hãy chu toàn với nghị lực đã nhận lãnh từ Thiên Chúa, để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Đức Giê-xu Kitô. Đó là lời mời gọi nên thánh. Chúng ta hãy vui mừng đón nhận lời mời ấy và nâng đỡ nhau, vì con đường dẫn đến sự thánh thiện, chúng ta không đi một mình, mỗi người lo cho mình, nhưng chúng ta cùng nhau tiến bước trong một thân thể duy nhất là giáo hội, được Chúa Giêsu yêu thương và làm cho trở nên thánh thiện. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và giám chức của tòa thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau, cũng như dịch những lời chào của Đức Thánh Cha với các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Đặc biệt với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm qua, chúng ta đã kính nhớ chân phước Carolina Koska, trinh nữ tử đạo, trong năm kỷ niệm 100 năm cuộc tử đạo của người. Người thiếu nữ này đã thực hiện ơn gọi nên thánh của mình bằng cách tận hiến phục vụ tha nhân qua sự chăm sóc tâm hồn khiết tịnh và trung thành với Chúa Kitô cho đến độ hiến cả mạng sống. Ước gì tấm gương của chân phước Koska khích lệ tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm kiếm những con đường nên thánh, kể cả khi phải đi ngược dòng, ngược với những xu hướng ngày nay tìm kiếm cuộc sống dễ dãi, chỉ lo tìm lạc thú ích kỷ. Tôi phó thác các thành viên phong trào tâm hồn khiết tịnh cho sự phù hộ của chân phước Carolina Koska. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nhà chuyên nghiệp, chủ xí nghiệp xã hội đang tham dự hội nghị do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức với sự cộng tác của các đại học giáo hoàng ở Roma để thăng tiến những con đường và thái độ giúp vượt thắng sự loại trừ về mặt xã hội và kinh tế. Sau cùng, khi chào các bạn trẻ, các bệnh nhân và những người mới kết hôn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng 11, phụng vụ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta đừng quên những người thân yêu, các ân nhân và tất cả những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin. Việc cử hành thánh lễ là trợ giúp tinh thần tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể mang lại cho các linh hồn quá cố. Chúng ta cũng hãy nhớ đến các nạn nhân bị lũ lụt mới đây ở miền Liguria và Bắc Italia. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho các thân nhân của họ, và chúng ta liên đới với những người bị thiệt hại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn giáo của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương hôm sáng thứ Tư 19 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn thiện nhân, muốn cộng đoàn ta Chúa ở phía trên. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh nhà xuyên, là công đoàn thế giới, là công đoàn trong chính, một cộng đoàn đang hóa tin lời.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, truyền thông và truyền hình có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống gia đình. Ngoài những lợi ích đem đến thông tin và giải trí, thì truyền thông và truyền hình cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình, đặc biệt là trong đời sống cầu nguyện. Để cùng hiểu hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với chủ đề Truyền hình và gia đình, các nguyên tắc cho thói quen tốt trong việc xem truyền hình. Đức Thánh Cha nói, Các con thân mến, trong các thập niên cuối cùng, truyền hình đã làm thay đổi và ảnh hưởng sâu xa tới đời sống gia đình. Ngày nay, truyền hình là một nguồn đầu tiên của tin tức, thời sự và giải trí cho biết bao gia đình, đến nỗi còn tạo nên những thái độ và quan điểm, các giá trị và lối sống riêng nữa. Truyền hình có thể làm cho đời sống gia đình thêm phong phú, có thể liên kết cách chặt chẽ hơn giữa các thành viên của gia đình, và cổ võ tình liên đới của họ đối với các gia đình khác và với cộng đoàn nhân loại rộng lớn hơn. Có thể làm tăng thêm trong họ không những văn hóa chung, nhưng cả tôn giáo nữa, bằng cách giúp họ lắng nghe lời Chúa, làm cho căn tính tôn giáo được mạnh hơn, nuôi dưỡng chính đời sống luân lý và thiêng liêng. Nhưng truyền hình cũng có thể làm hại đời sống gia đình. Nó tuyên truyền các giá trị và những cách sống giả trá và hạ thấp. Nó truyền đi làn sóng dâm ô và những hình ảnh bạo lực kinh khủng, đưa vào chủ thuyết tương đối về luân lý và lãnh đạm về tôn giáo. Nó loan truyền những thống kê sai lạc hoặc tin tức bị bóp méo về các sự kiện và những vấn đề thời sự. Nó truyền đạt những quảng cáo lợi dụng, tin vào những bản năng thấp hèn nhất. Nó ca tụng những cái nhìn giả dối về cuộc sống, làm ngăn cản việc thực hiện về một lòng tôn trọng nhau, về công lý và hòa bình. Truyền hình còn có thể có những hậu quả tiêu cực trên gia đình, cả khi các chương trình truyền hình tự nó không có gì đáng trách xét theo luân lý. Nó có thể làm cho các thành viên của gia đình rút vào trong thế giới riêng của mình và tách rời khỏi những mối tương quan liên vị đích thực. Nó phân rẽ gia đình, làm cha mẹ xa khỏi con cái xa khỏi cha mẹ. Vì việc canh tân luân lý và thiêng liêng của gia đình nhân loại trong tính toàn vẹn của nó, cần phải ăn nhập vào trong việc canh tân đích thực của mỗi gia đình. Nên Ngày Thế giới Truyền thông năm 1994 được đặc biệt dành riêng cho gia đình với chủ đề Truyền hình và gia đình, các nguyên tắc cho thói quen tốt trong việc xem truyền hình. Trong đó, cộng đồng nhân loại tìm cách mang lại năng lực mới cho đời sống gia đình. Trong sứ điệp này, cha muốn đặc biệt lưu ý tới trách nhiệm của cha mẹ, của những người nam và những người nữ, của kỹ nghệ truyền hình, trách nhiệm của các nhà cầm quyền, những ai thi hành bổn phận phục vụ, giáo dục trong giáo hội. Trong tay họ, họ có quyền làm cho truyền hình trở nên một phương thế luôn hữu hiệu hơn để giúp các gia đình thực hiện vai trò của mình là xây dựng một sức mạnh canh tân luân lý và xã hội. Thiên Chúa đã đặt trên cha mẹ trách nhiệm nặng nề, giúp con cái tìm kiếm sự thật và sống phù hợp với nó, tìm kiếm thiện ích và làm gia tăng nó. Bởi vậy, họ có bổn phận dẫn đưa con cái mình đến việc nhận ra những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, là tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt. Bởi vậy, ngoài tư cách là những tác giả có trình độ nhận định cho chính mình, thì cha mẹ còn phải đóng góp cách tích cực, huấn luyện cho con cái mình những thói quen trong việc xem truyền hình, để mang lại một sự phát triển nhân bản, luân lý và đạo đức. Cha mẹ cần nói trước cho con cái về nội dung của các chương trình, và tiếp đến thực hiện việc chọn lựa có ý thức do thiện ích của gia đình nên xem hay không? Về vấn đề này, có thể được giúp đỡ nhờ việc kiểm duyệt và phê bình của các cơ quan tôn giáo, các nhóm có trách nhiệm, cũng như những chương trình giáo dục phù hợp được các phương tiện truyền thông xã hội đề nghị. Cha mẹ cũng nên bàn luận về truyền hình với con cái mình, giúp chúng cân nhắc lượng và phẩm các chương trình mà chúng xem, và nhận thức phê phán các giá trị luân lý làm nền tảng của một số chương trình nhất định. Bởi vì gia đình là guồng máy ưu tiên để truyền đạt các giá trị tôn giáo và văn hóa, giúp con người có được căn tính riêng. Luyện tập các thói quen cho con cái. Đôi lúc có thể nói đến việc tắt truyền hình đi, vì có những việc khác tốt hơn cần phải làm, hoặc vì việc lưu ý đến những thành viên khác của gia đình đòi buộc như vậy, hoặc vì việc xem chương trình truyền hình ấy có thể gây hại. Nếu cha mẹ thường xuyên dùng chương trình truyền hình như loại máy giữ trẻ, thì cũng có nghĩa là cha mẹ đã muốn nhường lại vai trò giáo dục ưu tiên của mình cho con cái. Việc lệ thuộc vào truyền hình có thể làm cho các thành viên của gia đình mất đi cơ hội trao đổi với nhau qua câu chuyện, việc làm và việc cầu nguyện chung. Ngoài ra, cha mẹ khôn ngoan thường ý thức về cả những chương trình tốt lành cũng cần được liên kết với những nguồn thông tin, bồi dưỡng, giáo dục và văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu của những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị với các gia đình qua chủ đề truyền hình và gia đình, các nguyên tắc cho thói quen tốt trong việc xem truyền hình, được trích trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 28 năm 1994. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị và các bạn phần còn lại trong chuyên mục Nói với gia đình trong chương trình tiếp theo. Rất mong được quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Sâu tối tâm con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi lắng nghe lời con tìm nhắn Chúa thiết tha nài vào. Những gì đời con lắm khen đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm, con phụ lòng người thương.
Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa tới nay, chưa có một vị thánh nào có đủ tài hùng biện để nói lên nổi sự kỳ diệu của thánh lễ. Thánh Bonaventura nói, sự kỳ diệu của thánh lễ nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển. Thánh Augustino nói, thật tuyệt vời cho những linh mục, vì họ được ôm ấp Chúa Kitô trong đôi tay mỗi lần họ dâng thánh lễ. Và trong thánh lễ, máu thánh Chúa tuôn ra để canh tân cho những linh hồn tội lỗi. Còn thánh John Damasco nói, nếu ai mong mỏi được biết làm cách nào bánh thánh trở thành thánh thể của Chúa Kitô, thì tôi sẽ nói cho người đó biết là
Chúa Thánh Thần bao trùm lấy vị linh mục và tác động trên người như tác động trên Đức Mẹ Đồng Trinh xưa kia khi Thiên Thần tới truyền tin cho Đức Mẹ. Vì thế, có thể nói một cách rất bóng bẩy như Thánh Bonaventura rằng, Thiên Chúa ngự xuống trên bàn thờ không khác gì khi lần đầu người xuống thai trong lòng trinh nữ Maria. Trên trái đất này, và ngay cả trên thiên đàng, không có gì làm vinh danh Chúa hơn là tham dự thánh lễ. Và không có ở nơi nào mà Thiên Chúa ban tặng nhiều ơn thánh hơn là ở trong thánh lễ. Không có cách nào tốt hơn cách dâng thánh lễ để cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Nếu các bậc cha mẹ muốn cầu cho những đứa con lầm lạc hay cho những người khô khan nguội lạnh, thì thánh lễ sẽ là cách tốt nhất để cầu nguyện cho họ. Không có sự cầu nguyện nào đắc lực hơn là dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn trong lửa luyện tội. Nơi đó có thể có những linh hồn của cha mẹ, anh em và thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Thánh Martin đã ca ngợi, nếu chúng ta dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi tất cả những sự đền tội, những lời cầu nguyện, những việc lành của các thánh, nếu chúng ta dâng những dòng máu thác lũ, những sự chịu đựng đau đớn của các tông đồ và của cả triều thần thánh tử đạo, cũng vẫn không bằng một thánh lễ. Bởi thánh lễ thật sự là sự hiến tế, sự hy sinh trên đồi Canvê của Chúa. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha hằng sống tất cả những đớn đau, nhục nhã, khổ hình, những công nghiệp về cuộc tử nạn và cái chết đau thương khủng khiếp của người năm xưa. Rồi việc rước lễ sẽ cho ta được kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô, như lời Chúa phán, ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì luôn kết hợp với ta, và ta luôn kết hợp với người ấy. Rước lễ là rước chính sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi vào trong con người của mình. Còn ngược lại, không rước lễ là tự đặt mình xa lìa sự sống ấy, nghĩa là tự đặt mình trong tình trạng hư mất đời đời. Như Chúa bảo, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, thì các ông không có sự sống nơi mình. Quả thật, khi tham dự thánh lễ và rước lễ với một tâm hồn sốt sắng, thì ta được hưởng chứa chan những ân huệ, những phúc lành và những đặc ân của Thiên Chúa. Nhưng thật đáng buồn khi thấy biết bao nhiêu người Công giáo còn quá hững hờ, thờ ơ với thánh lễ và thánh thể. Sự hy sinh cao quý trên đồi Canvê của Chúa Giêsu đang được thực hiện và diễn ra hàng ngày tại nhà thờ, nhưng họ quá lười biếng để đến tham dự. Trong truyền thống của giáo hội, có lời kinh tuần 7 ngày cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Trong ngày thứ 3 có viết, hỡi các linh hồn trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không? Các linh hồn trả lời rằng, chúng tôi nuối tiếc những ân huệ mà chúng tôi đã khinh chê, những ân huệ dồi dào trong mọi phút giây của cuộc đời. Nào là đạo Chúa, ơn thiên triệu, các bí tích, các thánh lễ, lời Chúa, những nguồn hứng khởi thánh thiện, những gương sáng, những ơn lành mà Chúa tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng tôi. Ôi, bao nhiêu ân huệ mà chúng tôi đã từ chối, hay miễn cưỡng nhận lấy, hoặc vùi dập. Ôi ước gì, chúng tôi được tự do để uống nguồn ân huệ từ trái tim cực thánh Chúa Giêsu, mà nhiều kẻ tội lỗi và ngu muội đã khinh chê. quả thật, nói như Thánh Thomas Aquino, ích lợi của một ân huệ nhỏ của Thiên Chúa còn lớn hơn tất cả tài sản của toàn thế giới này. Ôi lạy Chúa Thánh Thiện, vì máu thánh cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra khi Ngài chịu đội mão gai cách đớn đau, chúng con nài xin Chúa hãy giải thoát các linh hồn, nhất là những linh hồn đã phụ ơn tình Chúa, đã phí phạm biết bao ơn thánh của Chúa, và xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết nhận ra ơn thánh của Chúa trong từng phút giây cuộc đời, trong mọi thánh lễ và mỗi bí tích, để chúng con trở nên khí cụ truyền thông ơn Chúa đến cho mọi người. Amen.
Từ vực sâu tối thâm, con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con tìm nhắn Chúa thiết tha Ngài vào. Những gì đời con lắm khen đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên thoáng ngày.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phước lành cho quý vị và các bạn.